着梦送终点灯，约定的日子陪你大的经过千尺高。
Cách đây khoảng 150 năm, có một cuộc phục hưng lớn ở tại xứ Wales, ở tại Anh Quốc. Và sau cuộc phục hưng này, kết quả là có nhiều giáo sĩ được gửi đến vùng Đông Bắc Ấn Độ để rao giảng phúc âm. Và một trong những cái vùng được rao giảng phúc âm là vùng Assam, có hàng trăm bộ lạc ở tại đó rất là hung dữ và dã man. Nhưng mà trong cái khung cảnh đó thì có một nhóm giáo sĩ đã đến của hội American Baptist Mission, đã đem sứ điệp của tình yêu, bình an và hy vọng ở trong Chúa Giê-xu. Và dĩ nhiên khi các giáo sĩ đến tại vùng này thì họ không có được tiếp đón. Nhưng có một vị giáo sĩ đã thành công trong việc hướng dẫn một người vợ của anh và hai đứa con tin nhận Chúa. Và đức tin của người này đã lan rộng cả làng, có nhiều người trong làng tiếp nhận Chúa. Vị tù trưởng, trưởng cái làng đó tức giận và gọi cái gia đình đầu tiên mà đã tin nhận Chúa đó, biểu họ phải chối bỏ đức tin của họ, phải chối Chúa, còn nếu không sẽ bị tử hình. Nhưng mà người này được sự cảm động của Chúa đã nói như thế này: I have decided to follow Jesus. Và vị tù trưởng tức giận bảo những người lính dùng tên bắn chết hai đứa con ngã chết trước mặt người đó. Và hỏi người đó rằng, anh có chịu chối bỏ đức tin của anh không? Anh đã chết hai đứa con rồi, anh sẽ chết vợ của anh nữa nếu anh không chối bỏ đức tin của anh. Vị tù trưởng tức giận, và khi người này nói rằng, though no one joins me, still I will follow. Vị tù trưởng tức giận và ra lệnh bắn chết người vợ nữa. Và bây giờ người đó, vị tù trưởng hỏi cái người đã tin Chúa nói rằng, tôi cho anh một dịp tiện cuối cùng, anh có chịu chối bỏ đức tin của anh để được sống không? Đối diện với cái chết, người này đã nói một câu: the cross before me, the world behind me, no turning back. Và anh ta đã bị bắn chết giống như vợ và hai đứa con của mình. Nhưng mà giữa cái chết của những người này thì một phép lạ đã xảy ra. Cái viên tù trưởng đã ra lệnh giết cả gia đình này. Tự hỏi, why should this man, his wife and two children die for a man who lived in a faraway land on another continent some 2,000 years ago? Tại sao một người này sẵn sàng chết cho một người đã chết nhiều năm trước ở tại Palestine, ở một cái xứ xa vời 2,000 năm trước? There must be some remarkable power behind the family's faith, and I too want to take that faith. Chắc chắn phải có một sức mạnh nào đằng sau đức tin của những người này, và vì vậy tôi cũng muốn tiếp nhận đức tin này. Và ngay chính lúc giờ là phút đó, người tù trưởng nói rằng, I too belong to Jesus Christ. And when the crowd heard this from the mouth of their chief, the whole village accepted Christ as their Lord and Savior. Chúng ta sẽ cùng nhau hát bài hát này. Và hãy nhớ rằng đằng sau bài hát này là cả một sự quyết tâm theo Chúa. Chúng ta cùng đứng lên và hát bài này với cái lòng quyết tâm đó.
Lòng theo Giê-xu, tôi quyết đi theo Ngài. Giê-xu yêu thương ơi, tôi quyết đi theo Ngài. Lòng theo Giê-xu, tôi quyết đi theo Ngài. này không đổi thay theo gót ngài. Thật tiếng tôi chẳng theo, nhân thế tôi xa rời, chẳng chẳng theo Giê-xu, nhân thế tôi xa rời. Thật tình tôi chẳng theo, nhân thế tôi xa rời. Lòng này không đổi thay theo gót ngài. Lòng này không đổi thay theo bước Chúa. Chỉ một lần, xin đi trong Giê-xu, xin bước theo Giê-xu. Dù đời không đi chung, tôi vẫn chỉ một lần. Lòng này không đổi. Trời này buông trôi, bên Chúa tôi không rời. Ôi hallelujah, tay Chúa nắm tôi rồi. Cuộc trần này buông trôi, bên Chúa tôi không rời. Lòng này không đổi thay theo gót ngài. Lòng này không đổi thay theo bước Chúa. Theo Chúa theo ngài, tôi quyết tâm luôn theo. Dù đường nào hay nơi nào, xin theo Chúa. Thank you. the cross before me. The world behind me, the cross before me. The world behind me, the cross before me. No turning back, no turning back. No turning back, no turning back, no turning back, no turning back.
Kính lạy Chúa Giêsu yêu dấu của chúng con, xin giúp chúng con có thể thật sự làm theo điều mà chúng con vừa hát. Chúng con sẽ theo Chúa suốt đời chúng con và không quay bước. Cảm ơn Chúa trong danh của Chúa Giêsu Christ. Amen.
Lại ngày dài bảo con đi giữ gìn con.
sự sống. Bỏ ngài thân con héo hon, đời cô liêu trên chốn dương gian. Bỏ ngài con đi với ai, đường xa lắm tương lai mịt mờ. Nào ai dẫn con trên đường dài? Bỏ ngài con đi với ai? Bỏ ngài con đi với ai?
Dàn bài gồm có 3 phần: người thối lui, người theo Chúa và người phản Chúa. Bắt đầu từ câu 66, Kinh Thánh cho chúng ta thấy một bước ngoặt quan trọng. Từ lúc ấy, có nhiều môn đồ đã thối lui. Trong cái bối cảnh thối lui của lòng người đó, hình ảnh đầu tiên là những cuộc đời thối lui vì chạy theo nhu cầu của thuộc thể, đi tìm Chúa chỉ vì được cái bánh no nê. Đoàn dân đông đã đi tìm Chúa và họ tìm cho đến kỳ gặp được Ngài. Nhưng đứng mà họ tìm kiếm đó, biết được động cơ mà họ đeo đuổi Ngài chỉ vì được ăn bánh no nê. Họ theo Chúa chỉ vì nhu cầu của vật chất. Sự no nê của vật chất đã chiếm hữu trọn vẹn cuộc đời của họ, đến nỗi họ không còn chỗ cho đứng họ đang tìm kiếm. Ngài không làm chủ được chỗ nào trong cuộc đời của họ. Đoàn dân đông đã quan tâm đến sự hiện diện của Chúa, đến nỗi họ đặt câu hỏi một cách sốt sắng là: Thầy đến đây bao giờ? Nhưng họ không hiểu rằng lý do duy nhất Chúa Cứu Thế Giê-xu đến trong trần thế này không phải chỉ là đấng ban bánh, nhưng Ngài là bánh của sự sống để thỏa mãn nhu cầu tâm linh của thế gian này. Một số người khác nữa cũng đã thối lui vì họ không chấp nhận và dễ nghe được lời dạy của Cứu Chúa Giê-xu. Đó là phần bi. Về phương diện thuộc linh, lời khó nghe. Lời Chúa chép trong Giăng chương 6 từ câu 59 đến câu 60, Đức Chúa Giê-xu phán những điều dạy dỗ trong nhà hội tại thành Ca-bê-na-ôm. Có nhiều môn đồ nghe Ngài thì nói rằng: Lời này thật khó, ai nghe được? Họ đã nghe lời phán dạy của Chúa, nhưng họ nói với nhau rằng: Lời này thật khó, ai mà nghe được? Vấn đề của các môn đồ khi xưa là họ bị cản trở trong nghĩa đen của lời dạy về thịt hoặc huyết của Chúa. Lời dạy của Chúa bày tỏ tất cả tấm lòng tâm huyết của Ngài để đem đến sự sống trong cuộc đời của họ, nhưng họ chỉ nhìn thấy phương diện xác thịt và mù lò trong ý nghĩa thuộc linh, đã được phản ứng theo cách hiểu của nghĩa đen, gây cãi lẫy giữa vòng người Do Thái, đến nỗi họ phải thốt lên: Lẽ nào người này lấy thịt mình cho chúng ta ăn sao? Dĩ nhiên Chúa không dạy các môn đồ của Chúa một cách công khai tại nhà hội ăn thịt và uống máu Ngài cách khủng khiếp như những bộ tộc ăn thịt người. Dĩ nhiên đây không phải là lời dạy dỗ của Chúa, bởi vì nền tảng cho sự dạy dỗ của Chúa được bày tỏ hoàn toàn trên ý nghĩa thuộc linh. Chúa kết luận sự dạy dỗ của Ngài sau khi những lời gây ra khó hiểu đó trong câu 63. Ngài nhấn mạnh: Ấy là thần linh làm cho sống, xác thịt chẳng ích gì. Những lời ta phán cùng các ngươi đều là thần linh và sự sống. Tất cả những lời dạy dỗ của Chúa là lời thần linh và sự sống, phải được hiểu trong phương diện của thuộc linh. Trong khi đó, Họ chỉ suy nghĩ về việc ăn thịt và uống máu Chúa trong nghĩa đen của xác thịt. Chúa muốn đem họ ra cái suy nghĩ tầm thường của xác thịt đó, vì xác thịt chẳng ích gì. Ngài đã đến trong thế gian này vì sự sống của thế gian, và Ngài lấy chính thân thể của Ngài, thịt và huyết của Ngài, của chính con người Ngài, để hướng họ đến con đường của thập tự giá. Chúa Giêsu chép trong lời của Chúa trong Mát đoạn 10 câu 45: Vì con người đã đến không phải để người ta hầu việc mình, song để hầu việc người ta và phó sự sống mình làm giá chuộc cho nhiều người. Phó sự sống mình làm giá chuộc cho nhiều người. Nổi lên cái chết đau thương trên con đường thập tự giá mà Chúa gánh chịu tội lỗi của mỗi một chúng ta. Qua thịt Ngài nát tan, máu huyết Ngài đổ ra một cách tuôn tràn trên thập tự giá, để cho chúng ta hiểu được ăn và uống là hình ảnh của sự bước đi, chấp nhận và bằng lòng bởi đức tin, đặt niềm tin nơi Ngài, nơi sự chết, sự cứu chuộc của Ngài. Ngài đã nhấn mạnh điều này trong hai câu trong suốt cả chương, trong chương 6. Trước đó, trước khi Ngài nói về những lời gây khó hiểu, Chúa Giêsu đã nhấn mạnh trong câu 40 và câu 47. Câu 40: Đây là ý muốn của Cha ta, phàm ai nhìn con và tin con thì được sự sống đời đời. Còn ta sẽ làm cho kẻ ấy sống lại nơi ngày cuối cùng. Câu 47: quả thật ta nói cùng các ngươi, hễ ai tin thì được sự sống đời đời. Chúa Giêsu đem đến một hình ảnh lạ lùng và lớn lao hơn nữa. Thật họ không hiểu, họ không nghe được những điều lạ lùng này. Điều lạ lùng mà Chúa muốn đem đến là khi chúng ta đặt niềm tin nơi Ngài, chúng ta được liên kết với Ngài, được nuôi dưỡng bởi sự sống sung mãn của chính Chúa, tuôn tràn ở bên trong con người của chúng ta với Ngài. Ngài lập lại ở trong ta và ta ở trong người. Câu 56 cho đến câu 57: Ở trong ta và ta ở trong người. Sự sống thần linh cao quý đó là điều vượt quá sự hiểu biết của chúng ta. Liên kết sự sống của Chúa Giêsu trong đời, trong chính con người của chúng ta. Và Chúa Giêsu phải nhấn mạnh như vậy: Như Cha là đấng hằng sống đã sai ta đến, và ta sống bởi Cha, thì cũng cùng một lẽ ấy, người nào ăn ta, kinh nghiệm được, tích kinh nghiệm được, tin nhận Ngài, được nuôi dưỡng bởi sự sống Ngài, thì cũng sẽ sống bởi ta như vậy. Cha hằng sống, sống trong ta thế nào, thì các con cũng đồng sống với ta thể ấy. Tạ ơn Chúa. Xin Chúa Thánh Linh, thần của sự sống và thần linh của Chúa, khiến cho lời Ngài thật sống động trong tâm hồn của chúng ta, trở nên dễ nghe, dễ đi vào lòng của chúng ta, để chúng ta đừng mắc phải sai lầm như người xưa, đánh mất chính tâm linh của mình trong lúc được nghe lời của tâm linh, đánh mất tâm linh của mình trong lúc được nghe lời dạy dỗ của tâm linh từ nơi đứng năng quyền và thần linh. Kế tiếp là phần suy, là một thách thức từ Chúa, nhưng đúng hơn phải bắt đầu từ câu hỏi của Chúa, từ câu thách thức của Chúa: Còn con cũng muốn lui chăng? Có quá nhiều điều để từ bỏ để đi theo Chúa. Ngài muốn đặt câu hỏi cho những người còn ở lại với Ngài: Còn con cũng muốn lui chăng? Thưa Hội Thánh, Chúa biết tấm lòng nào thối lui. Nhiều người ngày hôm nay trong hoàn cảnh này thối lui vì dịch bệnh, thối lui vì đeo đuổi những tiền tài vật chất, thối lui vì những lời dạy thuộc linh không còn ý nghĩa trong cuộc đời mình, và bỏ lời của Chúa qua một bên, khô khan và cằn cỗi. Và nhiều người khi nhìn vào tội ác càng ngày càng gia tăng, đạo đức suy đồi, và trên một phương diện tội ác gia tăng thì lòng yêu mến Chúa của nhiều người sẽ nguội dần, mối quan hệ của chính mình với Chúa thối lui và nguội dần, không còn tình yêu với Chúa như thuở ban đầu. Tôi muốn đặt câu hỏi cá nhân hơn với hội thánh của Chúa. Nếu chúng ta nhìn vào Chúa cứu thế Giê-xu, Ngài đến là câu trả lời, và Ngài không từ bỏ con đường đau khổ của thập tự giá, vì Ngài yêu chúng ta là những con người tội nhân, dễ nản lòng và bỏ cuộc. Ngài không thối lui. Lẽ nào chúng ta lui đi trong con đường đức tin? Người đi theo Chúa là phần thứ hai từ câu 68 cho đến câu 70a. Điều thứ nhất chúng ta nhìn vào đó là nhận biết Chúa của chúng ta, nhận biết chúng ta đi theo ai trong câu 68 phần A. Sứ đồ Phi-rơ thưa với Chúa: Thưa Chúa, chúng con sẽ theo ai? Sứ đồ Phi-rơ không nói: Thưa Chúa, chúng con sẽ đi theo cái gì? Nhưng mà là: Thưa Chúa, chúng con sẽ đi theo ai? Phi-rơ thực sự đối diện và gặp gỡ Chúa thật sự mới có sự nhận biết là chúng con đi theo Chúa chỉ vì chính Chúa. Và nếu chúng ta đọc lại chương 6, những phần mở đầu của chương 6, chúng ta thấy trên con thuyền giữa bão tố của đêm tối, Chúa cứu thế Giê-xu đã đi trên mặt nước để đến gần với Phi-rơ và 12 sứ đồ trong nỗi sợ hãi hoàn cảnh tối đen của họ. Và Chúa phán: Ta đây, đừng sợ. Và đối với thế gian hư mất này, Chúa Giê-xu dạy dỗ cách quyền năng, và Phi-rơ nghe được lời đó: Ta là bánh của sự sống. Phi-rơ đã gặp gỡ Chúa một cách thật sự, mới hiểu được rằng con đi theo Chúa vì chính Chúa, không ai khác, không ai đẹp hơn Ngài. Ngàn năm cho đến ngàn năm, Chúa vẫn y nguyên. Nhiều lúc Chúa cho phép những bão tố và những hoàn cảnh bệnh tật khó khăn đến trong cuộc đời của chúng ta, và nhiều khi chúng ta thấy nhiều người thối lui, xa cách lời dạy của Chúa, chúng ta cũng mệt mỏi, chúng ta cũng thấy sống từng ngày trong trần gian tâm tối này. Nhưng Chúa đặt để những hoàn cảnh như vậy để dạy chúng ta nhận biết chỉ một mình Ngài. Chúa thật sự là ai trong cuộc đời của con? Bỏ Ngài, con biết theo ai? Ngoài Ngài ra, con không có ai khác. Nhận biết Chúa có gì là câu 68 phần B. Sứ đồ Phi-rơ thưa với Chúa: Chúa có những lời của sự sống đời đời. Nhiều hồi trong đời sống này, chúng ta đã chạy theo điều mà mình có trong đời này, và chạy theo điều mà thần tượng trong đời này đã để cho cuộc đời của chúng ta, chạy theo những điều mình có, nhưng không theo điều Chúa có cho cá nhân của cuộc đời mình. Chúa có những lời của sự sống đời đời, và bao nhiêu đó là đủ cho cuộc đời của chúng ta. Lời thẩm quyền ban cho chúng ta sự sống đời đời và sự sống ý nghĩa tâm linh trong những ngày trên đất này. Nếu Ngài có quyền năng để giữ sự sống đời đời, thì Ngài cũng bảo đảm với lời quyền năng của Chúa để giữ chúng ta trong từng giây phút trên đời này, Vấn đề là, nan đề là chúng ta xa cách với lời Chúa, chứ không phải lời Chúa là lời khó hiểu hay là nan đề. Những vấn đề, nan đề là ở chúng ta với lời quyền năng của Ngài. Tôi được an ủi bởi lời của Chúa, câu Thi Thiên 119 câu 50, trong những ngày hoạn nạn, trong những ngày khó khăn. Vua David thưa lên với Chúa, lời Chúa làm cho tôi được sống lại, ấy là sự an ủi tôi trong cơn hoạn nạn. Lời Chúa làm cho tôi được sống lại, ấy là sự an ủi tôi trong cơn hoạn nạn. Xin Chúa cho chúng ta yêu mến lời Chúa hơn. Nhưng tôi cũng muốn dừng lại ở đây để suy nghĩ một kinh nghiệm này nơi cuộc đời của sứ đồ Phi-rơ, để chúng ta tìm thấy được sự an ủi nơi cuộc đời của sứ đồ Phi-rơ. Chúng ta thấy Phi-rơ là một con người mạnh mẽ, tiên xưng niềm tin của mình đại diện cho 12 sứ đồ. Nhưng về sau, trong yếu đuối, sứ đồ Phi-rơ đã chối bỏ mối quan hệ mình với Chúa, đã chối bỏ thầy mình khi thầy mình bị bắt. Ông chối bỏ Chúa, nhưng phút yếu đuối đó, phút xa lòng đó, Luca đoạn 22 câu 61 đến câu 62 chép lại như vậy. Thưa hội thánh Chúa, Chúa xoay mặt lại ngó Phi-rơ. Phi-rơ nhớ lại lời Chúa đã phán cùng mình: hôm nay trước khi gà chưa gáy, ngươi sẽ chối ta 3 lần. Rồi đi ra ngoài khóc lóc thảm thiết. Bài học cảm thông từ cuộc đời của sứ đồ Phi-rơ cũng là một con người yếu đuối và sa ngã, đồng cảm với cuộc đời của chúng ta. Nếu có phút giây nào, nếu hôm nay tâm linh của chúng ta sờn lòng xa cách với lời Chúa, yếu đuối và xa Ngài, chúng ta nhớ rằng Ngài muốn gặp gỡ cuộc đời của chúng ta. Chúa vẫn dõi mắt theo dõi cuộc đời của chúng ta. Nếu chúng ta đến với Ngài để cho Ngài thăm viếng cuộc đời mình, Ngài không bỏ chúng ta. Phi-rơ nhớ lại lời Chúa đã phán cùng mình, nhớ lại lời Ngài trong lúc yếu đuối. Lời quyền năng đó, lời thần linh của sự sống sẽ làm sống cuộc đời của chúng ta vậy. Điều kế tiếp đó là phần C, nhận biết đức tin đi trước trong câu 69. Sứ đồ Phi-rơ thưa với Chúa, tuyên xưng với Chúa: chúng tôi đã tin và nhận biết rằng Chúa là đấng thánh của Đức Chúa Trời. Câu hỏi mà Chúa Giê-xu đặt ra là câu hỏi cá nhân. Còn con cũng muốn lui chăng? Và Phi-rơ phải chịu trách nhiệm về câu hỏi của Chúa. Điều đó nói lên mối quan hệ giữa ông với Chúa, giữa tôi với Chúa. Và nếu mối quan hệ giữa tôi với Chúa thì trên phương diện thuộc linh, điều này phải đặt để nơi đức tin. Trong câu trả lời của sứ đồ Phi-rơ, ông nói chúng tôi đã tin và rồi nhận biết, chứ không phải hiểu biết cho đầy đủ rồi, nhưng đặt niềm tin nơi chính Chúa. Vì Ngài là đấng cứu chuộc, Ngài là Chúa, là đấng thánh của Đức Chúa Trời. Về phương diện của con người với con người có thể mất lòng tin, nhưng đến với Chúa, nếu ai đến gần với Đức Chúa Trời phải tin rằng Ngài là Đức Chúa Trời. Phải có một niềm tin, phải đặt đức tin nơi đi trước, vì đó là nan đề của chúng ta với Đức Chúa Trời, và chúng ta phải đặt đức tin nơi Ngài trước. Sứ đồ Giăng chép lại lý do mà ông chép phúc âm Giăng trong Giăng đoạn 21 câu 31. Sứ đồ Giăng chép như vậy: nhưng các việc này đã chép để cho các ngươi tin rằng Chúa Giê-xu Đức Chúa Giêsu là Đấng Christ, tức là con Đức Chúa Trời. Và một lần nữa, và để khi các ngươi tin thì nhờ danh Ngài mà được sự sống. Tạ ơn Chúa vì Chúa giữ đức tin của chúng ta nơi Ngài. Và xin Chúa thăm viếng chúng ta thêm lòng tin cậy Chúa, mối quan hệ tin cậy của chúng ta với Chúa một cách nồng ấm hơn. Phần đi là điều tôi muốn nói đến trong phần cuối cùng của sự nhận biết Chúa. Điều này vô cùng quan trọng. Trong câu 70 phần E, nhận biết được Chúa chọn, sứ đồ Phi-rơ thưa với Chúa. Sorry hội thánh, Đức Chúa Giêsu đáp rằng: Ta há chẳng đã chọn các ngươi là 12 sứ đồ sao? Chúa Giêsu đặt câu hỏi với Phi-rơ. Trong câu trả lời tuyên xưng đức tin, Chúa Giêsu đặt câu hỏi với Phi-rơ: Ta há chẳng đã chọn các ngươi là 12 sứ đồ sao? Thưa hội thánh, Chúa Giêsu muốn nói với cuộc đời của Phi-rơ rằng: Ta biết con đi theo ta, con còn ở lại với ta, cũng như những cuộc đời của các sứ đồ, những người bạn hữu của con. Con có lời tuyên xưng mạnh mẽ của đức tin. Nhưng con ơi, con đừng quên, không phải con đã chọn ta, mà là ta đã chọn con. Không phải con mạnh mẽ còn ở lại, không phải con giữ được những gì mình mạnh mẽ ở nơi Chúa, không phải con đi theo ta và có những lời tuyên xưng mạnh mẽ của đức tin. Con phải nhớ rằng không phải con đã chọn ta, mà là ta đã chọn con. Phúc âm văn chương 15 câu 16 chép lại lời của Chúa: Ấy chẳng phải các ngươi đã chọn ta, bèn là ta đã chọn và lập các ngươi, để các ngươi đi và kết quả, hầu cho trái các ngươi thường đậu luôn. Lại cũng ban cho mọi điều các ngươi sẽ nhân danh ta cầu xin Cha, thì Ngài sẽ ban cho các ngươi. Hãy nhớ một cuộc đời được kết quả, một cuộc đời sống với sự cầu nguyện, kinh nghiệm được những sự ban cho của mình là phước hạnh. Nhưng đừng bao giờ quên rằng Ngài là Đấng đã chọn tôi. Không phải tôi chọn Ngài, nhưng Ngài chọn con. Ngài đã chọn và lập con để con đi và kết quả cho Ngài. Tạ ơn Chúa vì quyền tể trị của Chúa vẫn ở trên câu chuyện của lời phán Ngài. Dẫu rằng 5.000 người chỉ còn 11 người, nhưng Chúa của chúng ta vẫn chứng tỏ uy quyền và quyền tể trị của Ngài. Ngài chọn lọc và Ngài là Đấng nắm quyền tể trị, và Ngài biết được tâm linh những con người thối lui, những người ở lại. Điều cuối cùng tôi đi cùng hội thánh Chúa đó là người phản Chúa. Trong câu 70 phần B đến câu 71, người phản Chúa ở đây được chép lại một cách đầy đủ với một con người xác thịt, một con người như ở là người ở giữa vòng chúng ta, một con người tên Giuđa, con của Simon Iscariot. Sách Phúc âm văn rất là lạ lùng, vì khi nói đến Giuđa, sứ đồ văn ghi tên một cách đầy đủ. Có lẽ là cuộc đời này ấn tượng trên bước đường đi theo Chúa của sứ đồ văn. Sứ đồ Phi-rơ đã đại diện cho 12 sứ đồ để tuyên xưng đức tin của những người đi theo Chúa. Nhưng thưa hội thánh, Chúa Giêsu biết từng đời sống cá nhân. Ngài là Đấng biết từ ban đầu ai là kẻ không tin và ai là kẻ phản Ngài. Như câu 64, Ngài biết từng cuộc đời một cách cá nhân. Và Chúa Giêsu nói: Một người trong các con là quỷ, một người trong các con. Con số một này thật đáng sợ, vì Chúa Giêsu có thể nhìn thấy được 5.000 người cho đến 11.000, 11 người, và có thể nhìn thấy một cuộc đời. Điều này đáng chú ý, vì điều này nhắc nhở đời sống của chúng ta rằng Chúa nhận biết cuộc đời của từng người một cách cá nhân. Giuđa đi theo Chúa nhưng không thuộc về Chúa. Biết bao nhiêu lần ông nghe lời cảnh cáo của Chúa. Tại bàn tiệc thánh, ông đã được Chúa trao cho cái bánh và nói: việc ngươi làm hãy làm đi. Lời thức tỉnh của Chúa đến trong cuộc đời của ông tại vườn Getsemane. Khi Giuđa phản Chúa, Chúa Giêsu nói: hỡi bạn, tại sao bạn lấy cái hôn mà phản ta? Chúa muốn dừng cuộc đời của ông lại trong sự ăn năn, nhưng cuộc đời đó đã không ăn năn cho đến phút cuối cùng, vì đời mình trở nên công cụ cho ma quỷ sử dụng. Có thể chúng ta ngồi ngày hôm nay, bao nhiêu lần chúng ta nghe câu chuyện Giuđa phản Chúa, và chúng ta có thể tự hỏi là cuộc đời của Giuđa đâu có liên quan gì đến tôi. Tôi đâu có làm gì với một hình thức quá khủng khiếp như vậy với Chúa. Tôi đâu có trực tiếp phản bội Chúa đến nỗi bán Chúa như vậy. Nhưng thưa hội thánh, có lẽ chúng ta nên bắt đầu từ nơi tấm lòng của mình trước. Vì đúng thật như vậy, sứ đồ Giăng thuật lại những chương sau của cuộc đời của Giuđa. Trong chương 13 câu 2, sứ đồ Giăng kép: đương bữa ăn tối, ma quỷ đã để mưu phản ngài vào lòng Giuđa Iscariot, con trai Simon. Ma quỷ đã để mưu phản ngài vào lòng của Giuđa. Và sứ đồ Giăng nhấn mạnh một lần nữa trong câu 27, sau khi Giuđa đã lấy miếng bánh từ Chúa trao cho ông, thì quỷ Sa-tăng vào lòng người. Ma quỷ đặt mưu phản vào lòng của Giuđa. Quỷ Sa-tăng đã bước vào tấm lòng của Giuđa. Chúng ta thức tỉnh về điều này. Không phải phản Chúa trong một phương diện lớn, nhưng tấm lòng của chúng ta, chúng ta đã phản lòng mình với Chúa trong chính mối quan hệ của mình với Chúa. Trên phương diện tâm linh, chúng ta hỏi lại lòng mình: ai đang ngự trị và ai đang làm chủ tấm lòng của con thật sự? Ma quỷ có đang len lỏi vào trong tấm lòng của con và làm cho lòng con xa cách ngài, không mến yêu ngài và mất đi lòng yêu mến Chúa lúc ban đầu?
Cầu xin Đức Giê-hô-va ban phước cho ngươi và phù hộ ngươi. Cầu xin Đức Giê-hô-va chiếu sáng mặt ngài trên ngươi và làm ơn cho ngươi. Cầu xin Đức Giê-hô-va đoái xem ngươi và ban bình an cho ngươi. Cầu xin ba ngôi Đức Chúa Trời, Đức Chúa Cha, Đức Chúa Con và Đức Chúa Thánh Linh dẫn dắt cuộc đời chúng con, để chúng con tiếp tục theo Chúa cho đến cuối cùng, cho đến ngày Chúa Giê-xu trở lại. Amen. Chúa ban phước cho quý vị.
Người quanh ta đang chờ mong sống trong tình thương, nhờ tình thương người.